cho thành lễ tưởng niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát biểu tượng của tình thương bao nhiêu cứu khổ đến cho tất cả mọi người và mọi loài chúng sanh trong đó có chúng ta. Thượng tọa Thích Minh Đức có đề nghị chúng tôi trở về đây để thực hành khóa lễ tưởng niệm Bồ Tát, và sau đó là có một buổi pháp thoại chia sẻ với quý vị có mặt tại đây về hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta có hai buổi pháp thoại, buổi hiện đại thì chỉ có trong vòng 45 phút, và lát nữa vào lúc 2 giờ chiều địa phương chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại thứ hai là đi về chuyên sâu hơn chút xíu cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một phần hạnh rất là quan trọng của Ngài, đó là cái hạnh ban bố và ban tặng cái sự không sợ hãi đến với những người khác, những người mà chúng ta có trực tiếp gián tiếp liên hệ, là đến công việc hay là giao tới trong cuộc đời, hoặc là chúng ta liên hệ đến tất cả môi trường sự sống hay là các loài động vật xung quanh chúng ta. Ở trong phẩm của Minh Quang Thế Âm, cái phần là cùng tụng, tức là phần thi kệ, có mấy câu của tôi cho rằng mô tả một cách rất là bao quát về cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng như nói lên được cái phương pháp hành trì và dẫn đạo của Ngài để mang lại an vui hạnh phúc của cuộc đời, đó là quan âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ, quảng tu trí phương tiện độ vô số chúng sinh. Thì cái câu này nó sẽ đơn giản, nhưng mà nó nói lên được là bốn cái tức tính rất là hay. Để phân định đánh giá được cái tình huống mà con người đang vấp phải, từ khi mà nhận dạng được cái nguyên mà có khổ đau là gì đó, thì Ngài mới cho chúng ta cái phương pháp rất là thích hợp để chúng ta vượt lên trên cái khổ đau mà mình đang vấp phải. Cái thứ hai đó là Ngài sử dụng cái phúc tinh thần, có thể đó là nhu cầu về một cái đời sống vật chất đầy đủ, có thể là sự nhu cầu về một cái thái độ hiểu biết, như là đó là một cái nhu cầu nó liên hệ đến cái sự cảm thông, tương thân tương trợ lẫn nhau ở trong cuộc sống mà chúng ta làm một phần thể, một cá thể của cộng đồng xã hội. Cái hạnh thứ ba đó là Ngài ứng nguyện 32 thân, 32 thân, 2 thân. Sinh hoạt làm thế nào đó để chúng ta thấy rằng là bản thân của Ngài và chúng ta không có một cái khoảng cách nào cả. Ngài có thể hiện thân là một vị vua, Ngài có thể hiện thân là một vị quan tướng, Ngài có thể hiện thân là cha, là mẹ, là anh em, là bè bạn. Cái thái độ, cái đời này cái khổ đau đó, nó không bắt nguồn từ ngay bản chất của thực tại, mà nó bắt nguồn từ cái thái độ cũng là tâm nhìn về thực tại đang diễn ra như thế nào. Khi mà chúng ta bị cái biến cố cũng đúng cái từ vài năm tại Mỹ và nhất là ở New York đó, thì bỗng nhiên rằng là cái chết nó trở thành một cái nỗi ám ảnh rất là lớn đó nè. Và cái nỗi ám ảnh đó nó làm cho chúng ta gần như là rất là sợ hãi, do mình ở trong một cái ngôi nhà không dám xuất hiện ở những nơi công cộng, không dám đi máy bay, không dám đi xe lửa, không dám đi tàu ngầm, không dám đi tàu ngầm, rồi cũng không dám xuất hiện ở những cái nơi mà mình cảm thấy rằng mình không có an toàn. Thì bỗng nhiên là cái nỗi sợ hãi này kéo rất là chinh phục con người. Sao gọi là những người đang như là cái thất nghĩ, và sao là vô thường tạm bợ chống vắng ở trên cõi đời này, và đã giúp chúng ta nghĩ rằng nó có thể rất là bền vững hạnh phúc mà chúng ta có thể rất là lâu dài. Rồi sau cái biến cố gọi là 11 tháng 9 thì bỗng nhiên là cái nỗi sợ hãi nó gia tăng rất là nhiều. Như vậy là bản chất của cuộc đời ở trên đời sống của đất Mỹ này cũng như là nhiều nước có tranh chấp thế giới nó sau biến cố này cũng vậy. Và những chuyện không may có thể xảy đến với mình làm cho mình bỗng dưng rằng là những tên hoặc là cung vàng điện ngọc, hay là mình đang ở trong một ngôi nhà đầy đủ phương tiện, hoặc là chúng ta đang sống với cái tình cảm của vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bè bạn, hoặc là chúng ta đang làm việc rất là vui ở trong công xưởng hay là ở cái nơi nào đó, bỗng nhiên chúng ta phát sinh những cái nỗi sợ hãi như vậy. Thì nỗi sợ hãi đó nó trở thành cái kẻ thù của mình, kẻ thù của cộng đồng, kẻ thù của xã hội và kẻ thù của nhân loại. Dĩ nhiên là đứng trước cái sợ hãi như vậy không phải ai cũng thành công. Có cái gì đó để tránh vậy, đứng đi lên. Hoặc là mình bị đau chân, mình có thể có một cái phương tiện đó để mình có thể cắt từng bước lên hết một con đường này đến con đường nọ để mình trở về cái sức khỏe bình thường của mình. Cho nên nó là đó là cái sợ hãi là một cái gì đó nó rất là khủng bố mà, và nó cũng rất là thách thức. Nó đòi hỏi chúng ta phải rất là khôn ngoan sáng suốt thì mình mới có thể bình tĩnh khắc phục được cái cơn sợ hãi ở trong những tình huống rất là bi đát. Thì sự hiện diện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong cuộc đời này là để giúp cho chúng ta những cái phương pháp giải quyết những cái khổ đau từ cái sợ hãi mang lại. Trong cuộc đời này nó có bao nhiêu vấn đề thì cái nỗi sợ hãi về cái đó nó có thể tăng lên gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 100 lần từ những vấn đề đó. Một vấn đề thôi mà chúng ta có thể sợ hãi bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta sinh ra chúng ta cũng mang những nỗi sợ hãi rất là lớn. Cái sợ hãi đó được biểu đạt bằng một cái tiếng khóc quê quá, và lúc đó là cái thay đổi khí hậu rất là đột ngột từ trong bụng mẹ ra ngoài cái thứ ở bên ngoài, bỗng nhiên là chúng ta phải khổ phải đau, chúng ta sợ, chúng ta khóc chào lên. Rồi khi chúng ta lớn lên mấy năm sau chúng ta phải cầm sách đến trường đó mà, thì cái thái độ đầu tiên mà các em từ tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 tuổi để mà được đưa vào trong trường, các em sợ nhất chứ trong trường các em có học thế nào. Rồi khi chúng ta lớn lên thêm chút sữa mà lớn với tuổi dậy thì chúng ta sợ hãi về cái tuổi dậy thì của mình, những cái biến đổi về tâm sinh lý, những biến đổi về thái độ, về cái cách sống, về cái môi trường xung quanh, nó làm chúng ta rất là mới lạ, phải đối đầu, phải tìm hiểu, rồi phải thích ứng, rồi phải sống như thế nào đó để nó được an vui. Và nếu như mình là những người không may mắn đó, không được cha, không được mẹ, không được anh em, bạn bè chia sẻ những kinh nghiệm của cái tuổi dậy thì bỗng dưng mình sẽ rất là lúng túng thôi mà. Rồi sau cái tuổi dậy thì đến cái tuổi tôi đi cái bàn đá, cái bát đĩa, cái chiếc cái bàn 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 đĩa, cái college và lên university chúng ta có được một cái danh bằng, chúng ta đi tìm một từ một kỹ nghề, chúng ta có được một công việc làm, cái đó chưa đủ để chúng ta được an vui đâu. Bỗng nhiên là lúc nào đi nữa chúng ta cũng đang sợ hãi rằng mình có thể bị lay hết bất cứ lúc nào, nếu như là cái đời sống kinh tế ở nơi mình làm nó bị giảm sụt xuống, và cái khủng hoảng của cái biến cố gọi là 11 tháng 9 nó có thể làm cho công nhân bị thất nghiệp, cái nạn thất nghiệp người có thể là diễn ra bất cứ một nơi nào ở trên thế giới này. Và khi mà cái quy luật cung cầu kinh tế nó không có hội đủ thì bỗng nhiên là mình không còn gọi là vững vàng ở trên cái nghề nghiệp tạo ra đồng tiền, vì những cái đồng tiền đó mình có thể có được đời sống rất là an bình. Khi trong chuyện đó các vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là từ lúc mà con người mới sinh ra đó cho đến cùng mình lớn lên là cái nỗi sợ hãi nó đeo đuổi con người cho lớn lên, rồi nó có thể làm cho mình sân hận, nó làm cho mình đam mê, nó làm cho mình gọi là đánh mất chính mình. Tức là cái nỗi sợ hãi chính là một trong những cái trạng thái tâm lý mà nó thật nói rằng là nó rất là nguy hiểm cho cuộc sống. Nếu một lúc nào đó mà nỗi sợ hãi về bệnh tật nè, về những cái khốn đốn nè, về những cái cảm hứng trái ngang nè, rồi về sức khỏe nè, rồi về mạng sống nè, về chủ thọ nè, về người vợ, người chồng nè, về cha mẹ nè, về con cái nè, về anh em nè, về bạn bè, về công việc, về tất cả mọi thứ trong cuộc đời này mà nó chưa có được thích ra khỏi cái đầu của con người, thì lúc bấy giờ á, cái gì nó là hạnh phúc á, nó đang còn bị gọi là rất là trong giấy. Nó có thể có rồi có thể mất lúc đó, nó có thể như thế này rồi sau đó nó đổi theo cái cách ngược lại, tôi không chịu. Cho nên nỗi sợ hãi chính là một cái mặt ám ảnh rất là lớn. Và một cái quan trọng nhất là chúng ta rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta khắc phục những cái nỗi sợ hãi đó trong cuộc đời. Ở trong dân gian thì nói cái câu là an cư lạc nghiệp, có nghĩa là mình được an ổn, nhà ở, có phương tiện, có xe cộ, rồi có bằng lương, rồi mình mới có thể là có được một cái nghề nghiệp ổn định, mình có được cuộc đời gọi là hạnh phúc an vui. Nếu như vậy thì nó cũng đúng nhưng mà nó không đủ. Bởi vì nếu như mà chúng ta có được cái an cư, có được cái lạc nghiệp mà chúng ta không có được cái trạng thái bình tĩnh, thoải mái, thông dân, tự tại, thẳng thơi, tiếp nhận đúng đến cuộc đời mà lúc nào tâm của mình cũng bị chinh phục và ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về những thứ mà chúng tôi vừa nêu, thì chúng tôi xin đang trân trọng quý vị rằng là cho đến lúc đó chúng ta vẫn chưa phải là một con người sống thực sự ở trên cái dòng chảy của hạnh phúc. Cái mà Phật Đức Phật nói chúng ta cần hướng đến và Bồ Tát quan tâm là bằng mọi cách rất khác nhau để giúp cho cuộc đời này được như sở nguyện. Đầu năm 2004, có lẽ là trên khắp thế giới vừa biết đến một cái bộ phim Hollywood mới thôi, Spider-Man 2. Bộ phim này nói về một cái anh người dạng làm việc nhân từ giúp người này giúp người nọ thoát khỏi những cảnh khổ đau mà do chính những người thân của căn người nhà này đã tạo ra. Là bởi vì mang cái hình thù của một người nhà và người kia mang cái hình thù khác là một cái mát, cho nên là mình không nhận ra chính những cái người thân nhất trong cuộc đời của mình tạo ra những nỗi khủng bố cho cuộc đời, cho bản thân mình, cho những người thân của mình. Đó là cái điều mà cái bộ phim này nó muốn gửi gắm đến chúng ta về một cái thái độ là phải thận trọng thoát ra khỏi cái tình huống khổ đau mà trong cuộc đời mà mình có thể thoát khỏi. Khi mà anh ta được phỏng vấn, anh ta trả lời một cái điều mà có lẽ quý vị rất là ngạc nhiên. Ở trong phim á, quý vị có thể nhìn thấy anh ta là một con nhện giả, là nhảy từ cái cao ốc này sang một cao ốc khác, họ là 50 tầng, 70 tầng, 80 tầng, thoải mái lắm, nhấn một cái là bay thôi, còn hơn là tôi một không của chim dung nữa. Tức là nhấn một cái, một cái dây rất lượng thôi có thể bay qua đến gọi là mấy trăm ngàn dặm á. Thì cái anh này cũng có được một cái thần thông biến hóa như vậy thôi. Có nghĩa là anh ta không bao giờ sợ hãi trước cái độ cao thôi. Nhưng mà quý vị có thể làm. Bởi vì khi phỏng vấn chúng ta trả lời là cái nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời của anh ta đó là sợ cái chiều cao, sợ cái độ cao. Như vậy làm thế nào để anh ta là đóng cái bộ phim nó thành công, đóng vào trong những tòa cao ốc không? Thì anh ta trả lời rất là đơn giản, đó là cái kỹ xảo điện ảnh đang giúp tôi khắc phục cái nỗi sợ hãi, cái khổ đau đó. Cái thứ hai nữa là trong cái công nghệ điện ảnh nó có những cái vai đóng thuế. Cái vai này là cái gì, là nó làm cái chức năng của những con người rất là mạo hiểm, đóng thuế những cái vai thì có thể cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, làm cho những người diễn viên đó có thể an tâm bình tĩnh đóng những cái phần còn lại. Những cái phần đó nó đòi hỏi đến cái biểu đạt của cái gương mặt, biểu đạt của ánh mắt, biểu đạt của cái tư thế vận động tay chân, và càng biểu đạt nhập vai chừng nào thì nó thành công chừng đó. Như vậy là ở trong bộ phim này chúng ta thấy gọi là nhân chính bắt đầu là Obi-Wan đã chinh phục cái sự sợ hãi của mình bằng cách đó gọi là người khác đánh ra cái. và được hỗ trợ bởi cái phương tiện của cái công nghệ gọi là điện ảnh, và nhờ đó anh ta có thể đóng thành công của bộ phim này. Nhưng mà trong cuộc đời đó, chúng ta cũng biết rằng là khi mà cái sợ hãi nó xuất hiện đối với mình đâu có may mắn để người khác thấy được cái vai đó như này để mình thoát khỏi cái nỗi khủng bố, và mình cũng không có may mắn được một cái người nào đó giúp cho mình những kỹ xảo điện ảnh giả nhận cái này giả nhận cái kia, cô mình đều có khổ đau lên, nhưng mà trên thực tế thì mình không được khổ đau chuyện đó, mình đâu được may mắn như vậy. Và do đó để thắng được khổ đau thì bản thân chúng ta phải là cái tác giả chính yếu, mình cũng phải đóng những cái vai mạo hiểm này, mình phải dấn thân vào trong cuộc đời, mình phải lặn ở trong cái sự chìm nổi của cái dòng cảm xúc, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì thành công, khi thì thất bại, khi thì thế này, khi thì thế kia, và tất cả những thái độ, những cảm giác tâm lý đó đó, nó làm cho con người rất là hoang mang, đến độ là gần như là đánh mất tính mình. Cho nên là cái phương pháp mà Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta đó, đó là mà phải trang bị cho mình một cái diệu trí, tức là một cái trí màu nhiệm. Chứ cái trí màu nhiệm này là một cái thái độ nhận thức tích chất, đó là phản ứng bản chất của mọi sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy cái nguyên nhân của những khổ nào, chúng ta có thể tìm thấy được những cái gần và xa, liên hệ trực tiếp và gián tiếp với cái khổ nào đó. Tại sao cái mọi cái đó nó xuất hiện với mình và người kia mà không xuất hiện với người khác? Tại sao cái sự vật và hiện tượng nó diễn ra như thế này mà không diễn ra theo một cái chiều kích ngược lại? Từ đó những câu hỏi thôi, là lúc bây giờ chúng ta nạp vào trong hành động, trong cách nhận định, đánh giá, lý giải, phân tích, tổng hợp vấn đề, nó có một cái gì đó rất là chủ quan thôi mà. Nhưng cái chủ quan này nó đặt trên nền tảng của nhân quả, của sự vận hành tương tác của mọi sự vật diễn ra ở trong cuộc đời. Và từ cái thái độ tiếp cận vấn đề như vậy đó, thì cái nhiều giới nó sẽ cho phép mình là không sợ hãi trước những biến cố diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không còn giống như là những người tổ tiên ông bà của chúng ta cách đây vài mươi thế kỷ, là đứng trước cái hiện tượng động đất, đứng trước cái hiện tượng gọi là lũ lụt, thiên tai, hạn hán, mất mùa, hay là những cái mà có thể mang đến cái chết cho con người, chứ không còn sợ hãi rằng đó là thần linh trừng phạt, chứ không còn sợ hãi rằng đó là thượng đế không thông tình, chứ cũng không còn sợ hãi rằng đây là những cái âm thần gọi là ác độc để mà chùa dập tra khảo hành hạ con người. Và lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng là cái quy luật vận hành của vũ trụ này nó theo một cách thức riêng của nó, mà không có một con người nào đủ sức để đứng vào can thiệp làm một vai trò gọi là bàn chân đó, mà bàn chân tâm lý làm cho người này hạnh phúc, kẻ kia đau khổ, người này sướng, người kia buồn, hoàn toàn không có. Mà tất cả nó được vận hành theo một quy luật vật lý của mọi sự hiện tượng, theo một chiều kích là giao pha tương tác rất phức tạp với nhau. Và tương tự là những nỗi khổ đau về thân, tức là những cái đau về vật lý, rồi những cái khổ đau về tinh thần, cái khổ đau bị người khác chối bỏ, cái khổ đau về bị thất tình, cái khổ đau vì gọi là mình giúp đỡ người khác mà không được người khác gọi là đền trả lại một cái thích đáng, mà ngược lại họ mang lại những cái niềm gọi là buồn, nỗi uất hận, hoặc là trả đũa bằng những cái cách rất là ngang trái. Thì tất cả những nỗi khổ đau đó nó được tích tụ lại thành một cái năng lực khủng bố. Và cái năng lực khủng bố này nó có thể được mình đưa vào ở trong tâm thức của mình một cách là vô tình hay cố ý. Có nhiều người là không có quên được cái quá đau của thứ, có nhiều người nhạy cảm quá nhiều trước cái ứng xử và không nghĩ của người khác đối với mình, nhất là những người thân của mình. Từ những cái thái độ đó là chúng ta đang nuôi cấy một cái phần niềm, là chúng ta đang xếp tắt một cái phần niềm của khổ đau vào ở trong cái gọi là hạt biết, là cái hệ điều hành không được cho cái tâm thức của mình. Và lúc đó nó khi mà hệ điều hành này nó được xếp tắt một cách gọi là không biết đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái hoạt động của nó. Mỗi khi nào chúng ta mở cái computer gọi là nhận thức của chúng ta lên, mỗi khi nào chúng ta mở cái computer hành động của chúng ta lên, thì lúc bấy giờ cái sự vận hành của cái phần niềm khổ đau đó đặt cái mình đã có sợ hãi trong quá khứ nó sẽ xuất hiện. Và lúc bấy giờ chúng ta bị chinh phục, chúng ta bị kéo dẫn, chúng ta bị lôi cuốn, chúng ta bị sai sử, chúng ta bị gọi là chinh phục một cách rất là khổ đau, và chúng ta không có nói ra. Cho nên nó dễ là những cái vết hằn ở trong tâm. Và cái vết hằn này nó làm cho con người của mình là khi mà tiếp xúc với người khác, bỗng nhiên là mình có một cái gì đó rất là do dự, rất là e dè, rất là gọi là thủ phận mà mình sợ rằng là không biết là cái việc làm tốt của mình đối với cái người này đó, nó có giống như việc làm tốt của cái người mà mình đã từng giúp ở trong quá khứ hay không. Và nếu như nó là một đó, thì cái khổ đau nó sẽ mang lại cho mình nhiều hơn là cái hạnh phúc. Cho đó mình có thể gọi là chào thua, mình có thể là từ chối, mình có thể là xa vắng, mình có thể là hút tâm mình vào ở bên trong, giống như hình ảnh cái con rùa mà nó đưa cái đầu và tứ chi nó vào trong cái mai. Thì cũng như chúng ta biết rằng là cái mai rùa đó nó là một cái vật liệu vừa bảo vệ cái mạng sống con rùa đó, nó vừa gọi là đảm bảo được cái tính an toàn ở trong những cái tình huống mà có một cái con động vật nào đó dữ hơn, lớn hơn, mạnh hơn, có thể chinh phục, có thể ăn thịt nó, thì mình rút vào để nó chống đỡ. Mà nếu như tâm chúng ta, hành động của chúng ta, thái độ của chúng ta trong cái mối quan hệ giao tới với người khác đó, luôn luôn bị cái nỗi ảo mạnh sợ hãi của một cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ nó dần xé lên, thì lúc bấy giờ cái con rùa hành động của chúng ta đó nó không có việc để mất cái đầu ra bên ngoài, nó không có việc đặt hai cái bàn tay xuống mặt mắt, nó không có việc gọi là đưa hai bàn chân ra ngoài để đẩy cái mai rất là nặng nề. Cái mai đó có thể và tượng trưng cho những cái tình huống gọi là bất lý ở trong cuộc đời của mình. Mình phải mang rất nặng trên vai của mình, trên thương của mình, trên đầu của mình, trên tâm của mình, là một cái khó đau rất là nặng trong quá khứ, một cái trách nhiệm rất là lớn đối với gia đình, rồi một cái sự dấn thân, cái phục vụ tất cả những cái đó đó, một cái thế nào đó nó trở thành một cái khó nặng. Nhưng mà tinh thần nhà Phật và nhất là thái độ của Bồ Tát Quan Thế Âm á, và chúng ta phải giải trừ những cái khủng bố đó đó bằng cái cách đó là chúng ta phải quan sát rằng là cũng chính như cái chiếc mai này đó, nếu chúng ta biết cách đó, nó trở thành gọi là một chiếc áo giáp bảo vệ mạng sống, bảo vệ cái tính an toàn, bảo vệ cái giá trị cuộc đời, bảo vệ những hạnh phúc mà mình có. Mà ngược lại, nếu chúng ta gọi là không biết cách sử dụng cái mai đó đó, thì lúc đến giờ tất cả những sự dè dặt, những cái sự sợ hãi, những sự gọi là khoảng cách với những người khác á, bằng những kinh nghiệm ở trong quá khứ, lúc bây giờ nó sẽ làm cho hai bàn tay của chúng ta, hai bàn chân của chúng ta, cái đầu của chúng ta gọi là không còn cho bóng nhạy để ứng xử trước những tình huống có thể xảy ra cho mình, hoặc là nó làm mất đi cái chức năng của thai thì bàn tay, đôi tay và đôi chân để làm lao động, và cái lao động này nó gắn liền đến cái chủ nghĩa dấn thân, và cái dấn thân này nó mang lại những cái sản phẩm gọi là trong cuộc đời, nó mang lại những cái giá trị cho cuộc sống, nó mang lại những cái mà con người muốn, mà mình sợ hãi quá thì bỗng nhiên tất cả những cái mình có nó mất đi chức năng hết của nó. Cho nên là cái nội kết á được kết thành một cái năng lực đưa vào cái mạng mắt tay, rồi nó ảnh hưởng chi phối trên cái hành vi tạo tác, qua lời nói, qua việc làm, qua cách dấn thân trong cuộc đời đó, là một cách thức chúng ta đang vận hành một cái phần mềm, và phần mềm này nó làm hãm thân đi cái năng lực làm được của chúng ta trong cuộc đời, nó làm hãm thân đi tất cả những sự chia sẻ mà lẽ ra chúng ta cần phải có với những người thân, với những người mà mình có thể chia sẻ hạnh phúc với những người đó. Nhưng mà ngược lại, chúng ta giống như một con rùa rút vào ở bên trong, và dĩ nhiên trong cái trạng thái rút đó mình có thể được an toàn thôi mà. Nhưng mà cái an toàn đó là một cái an toàn hoàn toàn bị động, một cái an toàn ở trong sự khủng bố. Chúng ta sợ lo cái đầu ra là có một con vật cắn cái đầu của chúng ta sợ đưa hai bàn tay ra là có một gì để chặt đứt ra, và đưa bằng chân ra chúng ta bị hướng vào ở trong một cái nỗi nào đó. Cái thái độ sợ hãi đó nó làm cho chúng ta không bao giờ gọi là tiến xa, tiến sâu và thành công những gì mà chúng ta muốn, chỉ như là về phương diện là lợi điểm ít, công đức, phước đức, từ bi và trí tuệ ở trong cuộc đời này. Nói một cách khác là khi chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta không được phép giữ lại những sự khủng hoảng ở bên trong thân của mình. Chúng ta có thể gọi là không sợ cái khủng hoảng của người mà phải giống chúng ta ở cách xa nó khoảng chừng 1 cây số, chúng ta có thể an toàn rằng nó không ảnh hưởng đến mình. Chúng ta có thể không sợ trước một cái biến cố gọi là chiến tranh diễn ra, mà trong đó đó gọi là tất cả những kẻ tham chiến á đều phải chết, bởi vì chúng ta là một cái người từ chiến sĩ anh hùng, chúng ta có thể không sợ. Thứ nhất là chúng ta chiến đấu cho một cái lý tưởng bảo vệ biên cương tổ quốc nội giống mình pháp. Chúng ta có thể không sợ hãi trước một cái thua lỗ ở trong làm ăn buôn bán, nếu như chúng ta có vốn nhiều. Cái thiệt thất bại thua lỗ trong giai đoạn này có thể là một cái bài học rất là hữu hiệu cho chúng ta thành công ở trong những trường hợp và những tình huống khác. Chúng ta có thể gọi là vững nhiên trước những cái đau khổ của người khác, chúng ta có thể gọi là bình tĩnh trước những cái thành bại hơn thua của những người không phải tự bản thân của mình. nhưng mà liệu chúng ta có thể chứng thực, có thể vượt lên trên cái bệnh khủng bố đang có trong lòng của mình không? Thì đó là một câu hỏi rất là lớn. Nếu như câu trả lời là không á, thì chúng ta biết rằng là mình chưa đi đúng đường nào, mình chưa đúng là một con người Phật tử học theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nghĩa là mang cái sự không sợ hãi, trang bị mình một thái độ vô ý, hoặc là mang cho mình một cái áo giáp hành động gọi là dấn thân hết mình, mà mình có thể sẵn sàng gọi là hứng chịu những cái nguy cơ rất là lạnh bước hơn, hoặc là mình có thể hứng chịu những cái cơn tuyết rất là lạnh cánh, hoặc là mình có thể thậm chí có những con người, có những cái tình huống cá nhân mà nó làm cho tâm mình tê cứng lại, nó làm cho tâm mình nuốt giá lại, nó làm cho tim của mình không muốn bước lên phía trước, mặc dầu xung quanh chúng ta có đầy đủ những cái hệ quả hay gì. Chứ vậy trong những trường hợp như vậy, nếu chúng ta không chế thắng được chính mình á, bằng cái hành động mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp đỡ đó, thì lúc tới giờ chúng ta chính là nạn nhân khổ đau của chính mình. Và cái nạn nhân đó đó, nó là một cái bóng ma, nó là một cái nỗi ám ảnh, nó là một cái gọi là ảo giác, nó là một cái không thực, là bởi vì nó tác động chi phối ở trên cái chiêu kích gọi là mặt nổ của cái nhận thức, nó tác động chi phối ở trên cái chiêu kích bề ngoài của cái dòng cảm xúc, và do đó đó nó có thể làm cho chúng ta bị lẩn quẩn rất là nhiều lần, giống như trạng thái của một con kiến nó bò lên một cái đống cát, mà đống cát giữa trưa hè nó là khô rau gì đó, thì tự nhiên là con kiến như lẫn dẫn mà nó bị tụt xuống, chỉ cần là một cái cú đạp chân ở trên một cái hạt cát nhỏ thôi, làm cho tất cả những hạt cát kia nó bị đổ xuống, và con kiến bị tụt xuống ở dưới bên dưới, rồi nó bò lên rồi nó bị tụt xuống, bò lên bị tụt xuống. Mà nếu không khéo thì cái cơn khủng hoảng của chúng ta đó, nó để lại những kinh nghiệm, những cái vết hằn, và những kinh nghiệm này đó, nó làm cho con người của mình gần như là đi vào trong cái nhận thức ứng xử cuộc đời bằng một cái tập tính nào của quá khứ, và cái đó nó làm cho tâm của mình xem thất lại. Và ngược lại, nó có những cái tình huống rất là trái ngang, chúng ta làm việc làm, chúng ta dấn thân vào xã hội, chúng ta chia sẻ tài sản với những người khác, chúng ta làm rất nhiều việc lợi ích, và ấy thế mà nó cái ứng xử của những người mà được chúng ta giúp đỡ đó, nó làm cho tâm của chúng ta bị đốt cháy, nó làm cho chúng ta bị sung lên, nó làm cho chúng ta không còn đủ sức chịu đựng, và khi đối đầu với những con người đó tương tự trong tương lai đó, chúng ta nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm những việc này nữa, là bởi vì tôi không muốn chứa cái phiền muộn vào trong cái cuộc đời của mình, tôi không muốn gọi là nạp những cái chất liệu là không ăn vui vào trong tập thức của mình. Và từ đó cái cơ hội làm lành, cái cơ hội chia sẻ hạnh phúc đó, cơ hội dấn thân, cái cơ hội nâng cao cái giá trị đạo đức của mình gần như nó được là bị đánh mặt. Cho nên cái vết hằn gọi là khổ đau đó, đặt cái nền tảng của nỗi sợ hãi trong quá khứ, chính là kẻ thù số một. Hơn bất cứ một kẻ thù nào ở trong cuộc đời này, chúng ta có thể chinh phục cái cơn sân dễ dàng, chúng ta có thể chinh phục cái nỗi tham lam dễ dàng, chúng ta có thể khắc phục gọi là cái sự si mê bằng cái phương hành trì theo lời Phật dạy. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi đó, nó lan lỏi vào trong tâm thức của chúng ta, khi mà chúng ta đối đầu với nó là chúng ta mới thấy rằng là mình bị thất bại. Chúng tôi có quen một cái ông bảo sư và đã từng làm thứ tá trong quân đội, cái mình đã nghe. Tuy nhiên là cái người thứ tá là quý vị biết rồi, rất là vui đến không ạ. Mà mình hét một tiếng là nguyên lính mình đã phải sợ, về nhà rất là vui, tiếng là hơi nói người là gì giáo sư mà, cho nên chưa từng gọi là sợ chết, chưa từng sợ những kẻ thù của mình, chưa từng sợ bất cứ một cái tình huống về chúng ta hay mất nào xảy ra trong cuộc đời. Ông ta đi vượt biên và ông ta gọi là chết lên chết xuống ở trong biển cả mà ông ta cũng không sợ hãi. Nhưng mà đến lúc đó gọi là chúng tôi gặp ông ta đó nè, thì cách đây cũng vài ngày thôi, cái tôi đang làm rau và cầm một cái cọng rau lên cho nó có một cái con sâu lợn á, biết rằng một chồng mà lại để chiếc bạch hổ ra lại tặng cho chú con sâu lợn cho vui. Ông ta quá mất nữa rồi, chú nào chúng tôi tưởng rằng là ông ta giả bộ, chúng ta bỏ ra rồi cái việc cảnh sát này nó là cho chú được thấy là người ông ta muốn cắt xỉu. Lúc đó ông ta mới kể lại cái kinh nghiệm đó, ông ta nói rằng là cũng có một trường hợp tương tự vậy đó, lúc ông ta còn ở Việt Nam là một ca lính khác cũng muốn cầm một con sâu đến anh ta. Ông ta kêu là ông ta kêu là mình lên tới là nếu tới mà tôi sẽ đánh mắt thì nói là thì cái người bạn tưởng là ông ta giỡn, rồi nó cầm con sâu nâng tới sát gần anh ta, thì lúc bây giờ anh ta cầm cái bá súng đánh bật vào cái đầu gọi là vỡ cái trán quần kia nè, là đang có cứu mấy ngày sau thì chết mất. Chúng ta thấy rằng cái câu chuyện là những câu chuyện mà nói ra có thể mình không tin. Thường người ta nói rằng là người phụ nữ có những cái nỗi sợ rất là vô cớ. Mình coi con lối sát trên này, nhỏ con như là cả chúng tôi cũng là một phần năng, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cái con thằng nào nó nhỏ bé đó, mà nếu nó nhìn thấy mình, nó quảng hốt luôn, cái tim nó đập thình thịch, Và nếu mà mình có mấy cái máy đo điện tâm độ mà để vào trong cái tâm của con thằng nào con, trời ơi, nó cũng quảng đến độ mà nó muốn mất ngay một con giận á. Mình lấy cái hình nó quất đi mà nó bỏ chạy. Ấy thế mà có gì phụ nữ nhìn thấy nó là sợ đó. Sợ mà nó hỏi ra không biết lý do tại sao mà sợ, nhưng mình thấy là sợ. Có người sợ con sâu, có người sợ con chuột, có người sợ những con xấu xí, nhưng có những con nó rất là đẹp mà cũng sợ. Và trong những trường hợp của các ông võ sư mà dù là thiếu tá nữa, chưa từng sợ chết mà ấy thế mà sợ con sâu. Có những trường hợp như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta đó, đó là nó có những nguyên nhân rất là xa, và nhất là nó liên hệ đến đời sống gần nhất, cái chết gần nhất. Có thể là cái người đó đó đã từng qua đời vì cái chứng bệnh của con sâu mang lại, hoặc là trong thực phẩm ăn á có thể có con sâu, rồi cái con này nó rất là dễ đặc tố nào đó ảnh hưởng đến chứng bệnh mà người đó đang có, làm cho người đó phải qua đời một cái rất là tức tuổi, rất là khổ đau, rất là tiếc nuối. Và tất cả những cái cơ ngơi sự nghiệp, rồi tình yêu, rồi con cái, rồi tài sản vật chất hết phải để lại mà mình không muốn đi, cho nên cái nỗi gọi là tiếc nuối khổ đau đó nó làm cái ấn tượng về con sâu tạo ra cái chết này đó ở tâm tâm thức mình kia với một cái tần số bấm rất là lớn. Thì cái tần số này đó, nó được mang theo những dạng cái tư nhân năng lượng hạt giống của thói quen. Và do đó đó, khi mà người này được sinh ra dầu gọi là từ thổ nhỏ chưa từng bị con sâu chinh phục, chưa từng bị con sâu gọi là tấn công, cũng chưa từng bị con sâu làm cho mình sai ấy thứ ba, từ đó mỗi khi mình gặp con sâu bỗng dưng là có một cái lời thương sự rất là lớn, mà người đó không thể nào lý giải được. Có thể là anh ta chỉ cần để bàn tay mạnh xuống một cái là con sâu có thể nát tu, nát ra thành là nước. Có thể là búng một cái là con sâu có thể vỡ đi cái nào. Nhưng mà tất cả những hành động đó thông thường là một con người gọi là võ sĩ có thể làm với cái thủ của mình, có thể làm với đối thủ của mình. Nhưng mà với một con sâu đã từng tạo ra một cái nào khổ đau với cái chết của chúng ta trong quá khứ, làm cho chúng ta gọi là run hết trơn, làm chúng ta hoảng hốt, làm chúng ta bị sợ hãi, làm chúng ta bị hoàn toàn bị chinh phục. Cái đó đó, cái người nghĩ dân gian Việt Nam á thường nói là gì? Kỳ sơ. Kỳ sơ, kỳ sơ là gì? Đó là một thái độ sợ hãi đó. Hai đối thủ lên một khán đài chuẩn bị đánh với nhau để giành cái phần thắng về cho mình. Mà nếu như cái người nào mà thiếu đi cái sự tự tin á về cái sự chiến thắng của mình á, thì lúc đó giờ trong tâm của người đó nó xuất hiện cái nỗi sợ hãi vì bị thất bại. Và khi cái nỗi sợ hãi bị thất bại này nó xuất hiện á, thì bỗng dưng cái cú đá cái kỹ thuật gọi là tránh né đòn của mình nó đối với người kia đó, bỗng dưng nó sẽ bị mất đi cái sự bén nhạy. Và do đó cũng cùng lực năng lực, cũng cùng lực thể lực, cũng cùng lực tình huống, cũng một bọn điều kiện, nhưng mà cái người này có thể bị đánh bại. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự kỳ rơi đó ở trong đội đang thế nào, thế là Brazil có thể đánh thắng những đội khác, nhưng mà gặp Argentina là bị đánh bại đó. Mặc dù Argentina không thể đánh thắng được những cái đối thủ mà Brazil đã từng là để cho 3-0 người mắt. Có những con người á, chúng ta có thể xin người đó, giỏi hơn người đó, nhưng mà khi mà đối diện với người đó thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy mình bị lúng túng ngay. Và do đó khi đối thoại, khi ngồi xuống, khi lý giải, khi phân tích, khi nhận định, khi đánh khi tổng hợp, bỗng dưng chúng ta mất hết niềm tin. Và do đó chúng ta có thể mất tự nhiên, mà cái hiệu quả của cái sự dấn thân làm việc của chúng ta trong trường hợp đó nó sẽ không như ý muốn. Cho nên cái sự kỳ rơi chính là một cái nỗi khổ đau rất là lớn, và nó được bắt rễ từ nguồn gốc của cái nỗi sợ hãi. Ở trong tinh thần của nhà Phật á, và nhất là với hình người của Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng ta có thể học cái phương pháp tức là hóa giải cái nỗi sợ hãi bằng cách gọi là quán niệm, chứ là chúng ta niệm nạp vào trong tâm thức của mình một cái hạt giống. Hạt giống này nó có thể đóng chức năng như là một cái cybernetic, một cái lệnh điều khiển. Cái lệnh điều khiển này nó chính là một cái nền tảng của vô thức. Đầu tiên nó hoạt động dưới nền tảng của một cái ý thức, chúng ta phải chú tâm, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải kéo vào trong tâm thức của mình. Rồi đến một lúc nào đó nó hoạt hành một cách rất là tự động, giống như là một cái phản xạ không điều kiện nữa. Thì cái cách quán niệm á, theo tinh thần vô sự ý của Bồ Tát Quan Thế Âm á, là chúng ta nghĩ rằng là cuộc đời này đó, nó có quy luật vận hành của nó. cái chết nó diễn ra với con người theo một quy luật riêng của nó. Nhưng mà đạo Phật không chấp nhận gọi là cái định mệnh, cái số phận an bài, cái chết diễn ra theo cái ngày này mình thấy mệnh, giống như là cái quan niệm phong tục tập quán của người Trung Hoa, của đạo Khổng, của đạo Lão, của các tôn giáo hữu thần mà chúng ta đã gặp ở phương Tây hay là ở phương Đông hay là ở bất cứ một nơi nào ở trên thế giới. Đạo Phật dạy chúng ta là phải nhân cuộc đời với một cái sự vận hành đang trôi chảy. Và nếu như chúng ta nhìn thấy một cái sự vận hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ có dần sợ hãi cả. Tại vì cái chết nó là một quy luật, là Chúa cũng chết, Phật cũng chết, các vị gọi là hiền triết trong cuộc đời cũng chết, các vĩ nhân trong cuộc đời cũng chết. Những người mà ảo thuật giỏi mà thấy là chúng ta nhìn thấy trên sân khấu, họ có thể chặt người họ ra làm 4 mảnh, 5 mảnh, hoặc là để nhổ mà ở trong người của họ mà họ vẫn sống nhân răng, thì họ cũng chết. Tức là tất cả mọi người sẽ phải chết. Và khi mình quán niệm rằng là cái chết là một quy luật á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa. Và cái chết chính là bạn của mình, đúng không? Và khi mình nghĩ rằng cái chết nó là một người bạn á, là chúng ta có thể sống một cách rất là thoải mái, tức là sống gọi là trong cái căn bệnh mà chúng ta vẫn có được cái sự lạc quan, chúng ta sống trong một tình huống rất là khổ đau mà chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc, chúng ta sống ở trong một cái môi trường mà nhân tình thế thái rất là chua cay, rất là lạnh nhạt, rất là lạnh trống, rất là nóng, rất là không lý ấy, thế mà chúng ta vẫn xem rằng nó là những điều kiện để trang bị cho mình được niềm vui. Thì khi mà thay cái thái độ nhìn về cái chết như vậy, nhìn về cuộc đời như vậy, về sự sống như vậy, nhìn về mối quan hệ con người như vậy, thì lúc tới giờ chúng ta đang cài vào một cái lệnh điều khiển, và chúng ta sẽ không bao giờ gọi là cảm động cuộc đời mang lại những giá trị mà mình mong muốn, mà mình cần phải gieo trồng những hạt giống, và chính cái hạt giống này nó tạo ra một cái quả mà mình cần phải có ở trong cuộc đời. Cứ như là mình không phân biệt mà mình phải gieo trồng để gì, để những gì mình cần mình sẽ có, để những gì mà mình khác mình sẽ có, để mình muốn, để những mình nói mình có thứ để mình ăn, để những thứ mình nghe thở mình có không khí để mình hít. Cho nên tất cả đều phải đặt trên nền tảng của sự dân thành. Thì cái phương pháp gọi là cài cấy vào một cái lệnh điều khiển, gọi là quán niệm về bản chất của cuộc như vậy đó, đó, làm cho con người bỗng dưng là đứng lên trên những sự sợ hãi ở trong cuộc đời này. Chúng tôi đã dạy cái ông đại tá đó cái phương pháp như thế này, và kèm theo một cái lệnh điều khiển bằng một cái tâm niệm thôi. Đó là tôi là một võ sĩ, tôi có thể chiến thắng tất cả những kẻ thù, và con sông chỉ là một con vật rất bé nhỏ, nó sợ hãi. Tức là cái câu gọi là ngài Phật cái lệnh điều khiển nó đơn giản như vậy thôi. Ông ta cũng làm được mấy ngày thôi à. Rồi ông ta nói là đây thầy, tôi đã thành công rồi, bây giờ là tôi chặt sâu, tôi sẽ không còn sợ nữa. Bởi vì cái lệnh điều đó nó làm cho tôi rất là bình tĩnh, làm cho tôi thấy rằng là con sâu kia chính là cái một cái gì đó rất là sợ hãi khi mà tôi xuất hiện bên này. Thì hôm đó rồi tôi rủ ông ta ra làm vườn tiếp khi chúng tôi ở trên đó. Thì ra làm vườn thì kỳ này là cuối tuần thôi, chứ mình không có cần phải lấy con sâu để mà hù dọa ông ta. Thì con sâu đó nó bị rớt xuống, thì mình khi mà lật ra mà thì thùi cho sâu, cho rau con sâu, con sâu nó rớt xuống, nó rớt ngay cho chân của ảnh, bỗng dưng ảnh sâu nó đang sâu chết nhất tại chỗ này. Rồi ảnh chưa biết là ảnh sâu chết, ảnh bỏ ảnh chạy, ảnh bỏ ảnh chạy thì chúng tôi chạy theo. Chúng tôi vừa là căng một cái rau thôi, là con sâu này, con sâu này, chúng tôi nhớ nào chúng bỏ chạy mà thay được đồ hư chú hư chú tôi đánh thầy đó. Thì tôi mới dừng lại, nói là tôi không hổ không người lên đi. Chúng ta ngưng lại, chúng ta thở hình thở hình pháp vậy nè. Hỏi nãy ông nói tôi là ông đã thành công rồi mà tại sao bây giờ ông lại sợ? Ông nói, tôi nói thật với thầy á, tôi đang nạp vào cái lệnh điều khiển mà tôi hay sợ con sâu. Nhưng mà làm thế nào để cho con sâu nó hiểu rằng là nó gọi là sợ tôi? Người là nó hiểu được rằng là tôi không sợ nó. Làm gì thấy không? À, cái ảo giác về nỗi sợ hãi đó, nó tạo ra một cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Cho nên trong quá trình mà cài vào một cái lệnh điều khiển á, chúng ta phải cài với tất cả sự hiểu biết về nhân quả, chứ không phải chúng ta chỉ cài theo một cái cách gọi là làm mà hiểu tại sao mình phải làm chuyện đó. Cái lệnh điều khiển trong trường hợp này là tôi là một võ sĩ, tôi không sợ những kẻ thù, khi là chúng tôi không sợ chết, thì tại sao tôi sợ con sâu? Chừng lắm là con sâu mang lại cái chết cho tôi là còn, và có thể trong quá khứ đã từng bị chết bởi con sâu. Còn bây giờ tôi sẽ không bao giờ bị chết bởi con sâu nữa, bởi vì ngày hôm nay khoa học phát triển, chúng ta ăn rau quả mà chúng ta không sợ bị nhiễm trùng, bởi vì chúng ta có thuốc tiến để chúng ta sửa nó mà. chúng ta có những cái máy để nấu lên 100 độ, tất cả những vi trùng nó có thể bị chết hết. Chúng ta có microwave để chúng ta hâm thực phẩm để cách đây 2 tiếng, 3 tiếng và giờ đó tất cả những vi trùng này nọ nó có thể xuất hiện từ con sâu, không thể ảnh hưởng thực tế của chúng ta nữa. Nếu chúng ta hiểu được những phương tiện này đó, nó là một trong những cái giải pháp hỗ trợ làm cho cái nỗi sợ hãi khổ đau của con sâu mang lại đó, trong ảo giác đó, nó không thể nào có cái chỗ để bảo chúng được. Cái thứ hai được là nếu chừng lắm cái khổ đau cùng cực nhất mà của con sâu đó, chỉ làm cho mình là bị cái chết thôi. Thì cái chết mà không sợ, tôi không sợ chết, người là tôi không sợ cái chết. Ở đây chúng tôi tránh trường hợp gọi là giải ông ta cái phương pháp này là quá người cái chết, người nghe đến cái chết là sợ hãi thôi. Cho nên là không nói cái đó mà là không sợ cái thôi, bởi vì ông ta là một chiến sĩ, ông ta đã từng gọi là cầm súng ở ngoài chiến trường, ông ta đã từng gọi là có những cái kiến thức rất là quan trọng, cho nên gọi là lấy hình ảnh cái thôi là thành một cái lệnh điều khiển chung lắm. Ông ta có thể nghĩ rằng là con sâu là kẻ thù của mình, và nếu như là quan niệm con sâu là kẻ thù mang lại kiến thức cho mình á, thì lúc bây giờ ông ta sẽ không còn sợ con sâu nữa, mà ông ta sẵn sàng gọi là mang cái súng của lại, mang cái vũ khí của Bồ Tát Quan Thế Âm để làm cho các kẻ thù sợ hãi trong con người của mình, trong cái nhận thức của mình, trong hành động chạy loạn thức của mình á, bỗng dưng nó bị tan biến. Cái đó là cái nói chung được cái quan trọng, nhưng mà xác biết rằng là ông này ông bị khủng bố nào đó đi, cái nỗi sợ hãi nó khống chế ông đến độ là khi mà ông ta gặp đến nó là nó có một cái phản xạ vô điều kiện, ông ấy sẽ chạy liền thôi, chạy một cách loạn hết bạn biết là tại sao mình rồi tại sao mình phải sống sót, ông ấy không muốn giải được cho ông ấy còn sợ. Cho nên là nạp vào một cái diện trí như là một cái lệnh điều khiển để khắc phục cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Dĩ nhiên là tất cả cái lệnh nói đó nó còn phải tùy thuộc vào những cái lệnh mà chúng ta đã nạp vào trong quá khứ. Cái lệnh sợ hãi về con sâu, cái lệnh sợ hãi về một người bạn tình gọi là gòn vương bỏ mình, cái lệnh sợ hãi về một cái sự thất bại trong nghề nghiệp, cái lệnh sợ hãi về một cái bức tắc nào đó, cái lệnh sợ hãi về một cái chuyện nào đó, nó làm cho mình gần như bị ám ảnh nhiều quá rồi. Nó gọi là lập lên một cái ảo giác, rồi cái ảo giác này bị trầm lên trầm tới trầm lưu thăm, một cái ảo giác của núi, rồi một ảo giác của vũ trụ, một ảo giác của hành tinh, ảo giác của vạn hành. Và nếu như mà tâm của mình phải khống chế là bởi những cái ảo giác như vậy, thì dĩ nhiên là cái lệnh điều khiển mà chúng ta mới nạp vào là của ngày hôm qua, của tuần trước, của năm trước, nó chưa đủ sức để nó tạo cái lực tương tác mà đương từ lẫn nhau. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta không cho phép mình bỏ cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục nạp cái lệnh điều khiển vào. Và trong nhà Phật dạy chúng ta đó, cái năng lực của quán niệm á, nó làm cho gọi là cái giá trị của cái gì mình đang dụng công á, nó được tăng lên gấp 10, gấp 20, gấp 30, gấp 50 lần. Và nếu như cái gì dụng công mình mà nó đạt được cái trạng thái rồi quyết tâm bất loạn như cái Ma Di Đà đã nêu ra đó, thì lúc tới giờ cái hiệu lực, cái phương pháp quán niệm rồi là nạp phần cái lệnh điều khiển diệu trí để khắc phục cái cơn nếu mà sợ hãi, nó sẽ tăng lên gọi là gấp gọi là ăn nào vô cực. Đó là chuyện mà chúng ta có thể tin được. Nếu chúng ta có việc quan sát các vị võ sư thứ hai gọi là tập võ hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy phương pháp quán niệm ở trong nhà Phật đã được vận dụng một cách rất là hay. Đó là lý do tại sao mà các võ sư thứ năm có thể có được một cái năng lực phi thực hơn là những người khác, mặc dù mình cũng có 4 năm 5 năm 10 năm luyện tập giống như bao nhiêu võ sư khác mà. Là bởi vì trong lúc quán niệm, ví dụ như là khi mà võ sư có họ cầm một xô nước vậy đó, gọi là xô nước 20 lít thôi, thì cái trọng lượng của nó là bao nhiêu, tối đa là 40 kg thôi mà. Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm rằng đây là một cái khối lượng 40 kg, thì cái năng lực mà chúng ta sắp được đó trong tương lai cũng chừng lắm là 40 kg. Chúng ta ráng thêm cái sức lực 40 kg, còn nếu ráng nữa chúng ta có thể bị giật đẻ, chúng ta có thể bị nở tay, chúng ta có thể bị sức khớp, chúng ta có thể bị xương khớp này nọ mà. Nhưng mà cũng là một cái trọng lực 40 kg mà chúng ta sắp mỗi ngày như vậy, chúng ta quan niệm rằng chúng ta đang sắp 400 kg. Và rồi sau một thời gian tập thành công này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tập là 4000 tấn. Cho nên á, các vị thiền đồng thấy là chỉ có 2 ngón tay thôi có thể gọi là nắm một cái bao cát 100 kg lên thông thường đó, đơn giản thôi nếu mình làm nổi. Hoặc là những cái kia gọi là cái núi trưởng mà là khi mà họ tập cái mà công đưa lên cái này nè, ngoài cái sự vận hành khí thông thường thôi, họ còn tưởng rằng là mình đang nắm một cái khối đá từ 100 kg và 200 kg, 300 kg, 400 kg, rồi 1000 kg, rồi mấy tấn, mấy chục tấn, mà tiếp tục như vậy hoài đó, thì bỗng nhiên thì lúc nào đó mình chỉ cần biết chuyển thôi ta. Và lúc đó mình đang nghĩ rằng mình chuyển bằng một cái khối lượng 1.000 tấn thì người kia phải tăng cao suy nó thật tốt. Nó chuyển tới người kinh doanh là dựa trên cái công thức quán niệm mà Đạo Phật đã dạy. Đó là cái chuyện mà chúng ta tin là có thật. Chỉ như cái sự thành công nó lại được rất là nhiều ở trong năng lực quán niệm của chúng ta. Chúng ta quán niệm đúng hay là chúng ta quán niệm sai, chúng ta làm có phương pháp hay là chúng ta làm không có phương pháp, chúng ta tập trung cao độ hay là chúng ta chỉ làm lơ lơ cho có. Giống như một cái thật pháp, mình cứ làm như thì không có hiệu quả gì cả. Cho nên là chúng ta tiến vào một cái lệnh điều khiển để mà khắc phục cái nỗi sợ hãi của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sống một cách rất là thoải mái. Dù là mình đang đứng ở trên cái ngôi nhà có thể là 10 tầng và ngôi nhà này nó sẽ được động đất gọi là diễn ra trong vòng gọi là 30 giây hay 90 giây, thường chúng ta có diễn ra chừng khoảng chừng đó thời gian đó, nhưng mà vẫn không sợ hãi. Và khi mà chúng ta không sợ hãi như vậy thì anh nói vừa lúc sức để nhớ lại cái lời mà của những nhà khoa học nghiên cứu về động đất khác dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đi xa đến ngay cái cửa sổ, đừng chạy xuống cầu thang này, bởi vì cái thời gian mà chạy xuống cầu thang là lại đủ sức làm cho cái tòa nhà nó sụp xuống và chúng ta sẽ bị là chết gà đó ta. Mà cái thân thể chúng ta sẽ còn là một cái gọi là giống như miếng vải vậy đó. Cái cơn động đó cái đây thầy năm tảng đồ đó là một kinh nghiệm khổ đau cho nhân loại. Sau đó thì cái biến cố gọi là 11 tháng 9 nó diễn ra làm cho người ta gọi là chú trọng hơn, bởi vì cái khổ đau này, cái khủng bố này, cái sợ hãi này do chính con người gây ra, từ cái sự đụng độ ý thức hệ, từ cái sự va chạm về quyền lợi kinh tế, từ cái sự đụng độ về tôn giáo, từ những cái khích với nhau trong quá khứ, từ cái thái độ là không gọi là chấp nhận lẫn nhau, từ cái quan niệm nghĩ rằng là thể mà tôi có trong cuộc đời này thì anh phải thắng mong, thể anh có mặt thì tôi sẽ rất vui. Tất cả những thái độ cái ứng xử như vậy đó nó làm cho cái đau này nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thì cái khổ đau mà do chính con người gây ra đó bỗng nhiên nó để lại cái sự thương cảm ở con người nhiều hơn là những cái khổ đau mà do chính thiên tai và gây ra. Ví dụ nạn động đất, chúng ta biết rằng là cái nạn đất ở Ấn Độ trước đó đó là chưa đầy một năm, nó mang lại gọi là nó cướp đi mạng sống của mấy chục ngàn người. Cái tài sản bị thiệt hại á, bị lấp xuống ở dưới lòng đất như vậy cũng không thể tính kiếm cái sức được, mà nước Ấn Độ là một nước nghèo. Thế thì thấy là cái sự phục hồi kinh tế ở cái vùng bị động đất á, ví dụ vùng cướp hoặc là dùng ở cái bang đó luôn, thì chúng ta biết rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau chưa đã làm được à, cái sự mất mát nó lớn lắm. Nhưng mà bỗng nhiên là có người cảm thấy là nó có gì đó dễ dàng thay thế mình, bởi vì chúng ta biết rằng là không có một cái tác nhân, không có một cái chủ thể con người là đứng ở ngoài sau lưng những cái vụ này, cho nên mình có thể dễ dàng bỏ qua. Và do đó cái nỗi sợ hãi về cái đó đó nó có thể là nó giảm xuống ở một mức nào đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của động đất đó thì chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta sẽ đứng ngay cửa sổ chờ cái tòa nhà này nó sụp xuống. Nó sụp xuống rồi dần cái mặt đất đó chúng ta nó nhảy lăn ra theo từng cái thế là cuốn gọn, chỉ như là cái đầu chúng ta phải cúp lên, chúng ta phải co lại, chúng ta phải trở thành một cái máy. À, chúng ta sẽ lăn, và như vậy chúng ta không bị gãy cổ, chúng ta không bị vỡ đầu, chúng ta không bị gọi là gãy chân, chúng ta không bị gọi là có những cái xúc cảm mạnh quá với một cái lực nhảy như vậy đối với thân thể chúng ta, cho nên chúng ta có thể sống còn được. Như vậy là chỉ cần có một cái trí quan sát diệu trí thôi mà một cái quan thân nó dài ở trong sản phẩm hơn, chúng ta có thể khắc phục được cái mà khổ đau này, sự khủng bố độc đó diễn ra với chúng ta. Cái phương pháp này đó nó có thể được hỗ trợ bằng một cái phương pháp thứ hai, đó là cái phương pháp thay thế. Cái thay thế nó là một cái cách thức mà vào trong giữ nhận thức của mình một đối tượng quan niệm khác. Nếu như cái nỗi sợ hãi á nó là một cái đối tượng, thì cái đối tượng mà không sợ hãi đó chính là một cái cách để thay thế mà ở trong mảnh đất của mình. Còn Đức Phật nói rằng là một cái đơn vị của thời gian đó, tâm của chúng ta sẽ không bao giờ giao tới cái xe cánh của một lúc. Chúng ta có thể có ảo giác về chuyện đó, chúng ta nghĩ rằng rằng tôi có một lúc vừa nhớ chồng, vừa nhớ con, vừa nhớ nhà, vừa nhớ công việc làm, vừa nhớ đến cái cách làm giàu. Chúng ta có thể nhớ nhiều thứ nữa nhưng thực ra phải có một đơn vị thời gian nhỏ nhất chúng ta không đúng được, chúng ta nhớ cái này, một đơn vị kết thúc chúng ta nhớ cái khác. Trong lúc đó là một cái đơn như vậy nó bằng hàng trăm ngàn cái đơn vị thời gian đó, chúng ta tưởng rằng mình đang là nhảy cùng một lúc ngày thứ nhiều, thực ra chỉ một chút hết. Và Đức Phật dạy chúng ta là dùng cái phương pháp thay thế quán niệm đó mà đổi đối tượng của nó. Nếu đối tượng được đặt trong một cái tình huống khác á thì cái sự sợ hãi này bỗng dưng nó được quên đi, người tu đi một cách gọi là ô tô bất thọ. Chỉ như đây chỉ là một giải pháp hỗ trợ, bởi vì cái tu này nó tạm thời với một trạng thái là chúng ta đè nén nó gì chúng ta quên nó để cho nó gọi là có một nỗi mà không hiểu với chúng ta. Ví dụ hiện tại quý vị đang ngồi trong cái khánh điện của chùa Phước Lâm, quý vị gọi là đang nghe cái âm thanh của chúng tôi đang nói, thì dĩ nhiên là ngoài cái khuôn viên của cái đạo tràng nó có rất nhiều cái xe đang chạy qua, nó có âm thanh này, âm thanh kèn, rồi âm thanh của người đi, rồi âm thanh của chó sủa, rồi âm thanh của cây kêu. Ví dụ như đây là mùa hè, bây giờ thì mùa thu thì cũng có vẻ thì có nhiều âm thanh nó diễn ra xung quanh lắm. Nhưng mà chúng ta đang tập trung để nghe chúng tôi chia sẻ về kinh nghiệm tu học, thì lúc đó giờ các âm thanh đó nó đang hiện hữu mà trở thành là vô hiệu quả, là không có tác động gì đến tâm của quý vị nữa. Thì cùng cách thức đó đó, chúng ta làm một cách thức này, có thức chúng ta nạp vào và cái lực chuyển trong mình thay thế tâm mình cái đối tượng vào một cái dữ liệu khác, vào một cái đối tượng khác, vào một sự kiện khác. Dĩ nhiên là với một điều kiện, các cái dữ liệu này, các sự kiện này, các cái đó này phải là những dữ liệu, các điều kiện và đối tượng để tâm chúng ta được an vui, được thảnh thơi, được thoải mái, được thông dong, được tự tại, chứ không phải là cái là chúng ta sợ hãi nữa. Ở chúng ta sẽ thay thế bằng cái tạo pháp. Ở trong một thiền viện thì có một cái truyền thống, đó là các vị thiền sinh phải là thiền hành thì từng quyết định thôi, dầu cho gọi là cái biến cố nó gì có thể diễn ra trước mắt mình vẫn thông dong với các cái mình đây. Mà nếu mình thông dong được như vậy thì mình thành công trong cuộc đời, bởi vì trong cuộc đời này cái khổ đau nó lại đến chúng ta một cách trước mắt, thì đến trước mắt á chúng chỉ xe nó lao lại thì mình có thể tránh né không cách dễ dàng mà. Và lần này lên cái khổ đau nó là chúng tôi chúng ta từ bên hông, từ bên trái, từ bên phải, và thứ nữa là nó tấn công từ sau, tấn công từ đây, hoặc là nó tấn công ở trong âm nhiên, nó tấn công trong lúc chúng ta đang đi một mình, nó tấn công lúc mà chúng ta đang bị gọi là cuộc đời gọi là bất hạnh đến, có thể tấn công trong lúc mà chúng ta gọi là bị thất tình, chúng ta bị thất vọng, chúng ta bị gọi là buồn chán, chúng ta bị thất nghiệp, chúng ta bị mất mát, chúng ta bị gọi là mất tài sản là cái gì đó, thì thường nó tấn công mình vào những cái tình huống như vậy. Cho nên mình phải trang bị, mình không trang bị thì mình sẽ khó thành công. Cho nên là các vị thiền sư, các vị đạo sư dạy các vị thiền sư là phải thông dong từ tại từng bước trên cuộc đời. Đó là cái cách mà quý vị thấy rằng là các vị sư mà thường đi khắc phục là như vậy. Và các tu sĩ Phật giáo ngày xưa đi khắc phục là một cái cách thức để tập cho chúng mình được thông dong thoải mái, mình không còn thấy cái bản ngã ở trong cái dòng chảy của cái tâm vật lý thân thể này nữa. Mình không còn thấy rằng là ta là số một, ta là ngon, ta là thế này, ta là thế kia, cho nên sẵn sàng mình đón nhận một cái vật rất là đơn sơ, thậm chí là một cái phẩm rất là cũ kỹ để ngủ lạnh 2-3 ngày trước cho mình cũng gọi là đón nhận nó bằng tất cả lòng trân trọng cảm ơn, rồi mình hồi hướng cho bước cho người đó. Thì như vậy là mình có một mình cảm thấy rất là thông lắm. Thì vị thiền sư này cũng dạy các vị thiền sư mình như vậy. Thì quý vị biết rằng là nước Nhật Bản á, nó là một cái quần thể của các đảo đó mà, giống như Hawaii của Mỹ vậy đó. Thì giống như là cái quần thể đảo này nè, nó luôn luôn bị khủng bố bởi nạn động đất. Cho nên là cái kiến trúc nhà của người truyền ở những cái vùng mà bị động đất á, cái vùng mà bị chấn là từ là 6 độ Richter trở lên á, thì lúc bây giờ người ta phải làm cái kiến trúc á, là bằng gọi là sơn nhiều hơn là bằng gạch thế nào. Bởi vì để khi mà nó bị động á, thì cái độ giãn nở rồi nó bị tác động qua lại như vậy, nó làm cho cái ngôi nhà không bị sập, nước cũng bị sập, thì cái mạng sống con người nó có thể được đảm bảo. Thì cái ngôi chùa cũng được cắt ra cái thứ như vậy, nhất là cái ngôi nhà thiếp làm bằng một cái mái tranh rất là đơn giản, rồi các cái kèo cột nó là bằng plastic, loại plastic đặc biệt mà khi mà nó cũng ngã sập xuống là chúng ta giống như bộ đánh bếp vậy, thoải mái thôi. Thì vị thiền sư này nó nói là dự báo mới đây chúng ta biết rằng là chỉ trong vòng 15-20 phút nữa nó sẽ có cơ hội diễn ra. Thì bây giờ các con hãy đi ra bên ngoài nhà, đừng có ở trong chính điện, cũng đừng ở trong phòng, bởi vì những cái nhà cao tầng như thế này có thể là mạng sống của chúng ta không được đảm bảo. Cho nên các con hãy sắp hàng đi theo hàng bước đây. Thì vị sư đảm bảo đi tìm hàng từng bước mỗi lúc nào có cơ hội phát triển, nó khẽ cái chỗ nó bị sụp xuống mà, nhưng mà vị sư vẫn không nhận đi. Và là chỉ trong vòng 90 giây thôi là cái cơn mà mắt nó được trôi qua. Vừa nói vừa hát cũng như là hát con lỗ xuống nghe nó bị nó diễn ra nghĩ như cái độ bị chán trong trường hợp là nó giảm xuống chút xíu. Lúc bây giờ là như người thì nó vẫn hết ta, có người bỏ chạy, có người cũng la, có người thì sợ hãi quá, một trong lòng mình lại như này là rút mình lại Dạ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cứ trên đầu là sợi hết tôi này, lấy đầu một ngày mặc cho mà đang đi ngoài trời không có gì để đè lại được. Thì thị sư cứ đi vào một số ca theo cho mình biết. Thì lúc đó đó là bị thị sư lấy một cái ly nước trong nhà bếp nó uống vào một hớp, sau đó đổ xuống thì tôi một cái cười rất là thoải mái, còn ai cũng quan hệ theo hết cho là tất cơ quả. Rồi chiều hôm đó đó thì thường xuyên có lắm. Thì xin nói rằng là cũng rất là may, sáng hôm nay chúng ta vừa học xong bài học về cái bình tĩnh, cái trạng thái thanh tâm tự tại cái cuộc đời, thì cái cơ hội rất là dễ, cho nên là chúng ta đã thành công được cái phương pháp thực nghiệm và thực tập này. Rồi vị thầy sư này là một người rất là thật tình, thầy mới chia sẻ tiếp. Thầy là cái vị thấy rằng là hồi sáng để mà phục tiên nó cũng muốn đó, thầy thì đã phải mua nắm một cái dụng cụ đó là cái nước, thầy đã đưa cho các tên uống vào ở trong này, rồi sau đó đặt cái tách nước xuống và tất cả những nỗi sợ hãi đó nó được truyền vào ở trong cái này. Bây giờ cái điều nói này là cũng là thiếu bình tĩnh mà, mình đi tới một cái quán nào đó hoặc là mình không có tự tin như một con người hướng nội, thì bỗng dưng cái chỗ mà người đó chọn là gì, ăn cái xó, ăn cái góc, cái bàn mà nó kẹt á, ngồi trong đầu để đi sợ người khác quan sát mình, sợ người khác để ý cái mình, sợ mình có cái gì đó không đạt là người ta có thể là làm cho mình không vui, không nào. Hoặc có nhiều người nếu mà phải ngồi ở một cái bàn nào đó mà mình không tìm được cái chỗ như thế, thì cái cách lấy người đó có thể là cầm cái gì đó, cái tay có thể dính vào trong cái thành ghế, hay chân có thể là chạm vào ở trong cái chân ghế, hoặc là làm sao nó siết lại vậy đó, để nó tạo một cái thứ nó tránh ngang về cái tâm lý làm cho người này có thể được bình tĩnh. Có nhiều người vậy, hoặc có người là đứng trước quần chúng hai tay phải đẩy được cả, và cũng thôi cái cách tay không đớn như thế này không đúng à. Thì tất cả những cái đó là gì, để nó che giấu cái nỗi sợ hãi bên trong. Hoặc là nếu mà tư mình nó đang đập thình thịch mình thở hổn mà nó mệt, thì bây giờ mình có thể đúng hoặc là chuyển hóa cái nỗi đau á, cái nỗi sợ hãi và cái mình hít thở nhẹ nhàng thôi. Nếu bây giờ cái không khí á trong nhà bên ngoài nó đưa vào trong cái lường phổi của mình, nó làm cho là tư của mình nó hấp thu được những oxy, làm máu nó được thanh lọc, lúc bây giờ cái oxy nó được đưa lên trên não, tâm mình nó được thoải mái, thì lúc bây giờ cái cơn sợ hãi đó đó bỗng dưng nó sẽ hết ra đó. Thì vị thiền sư cũng làm cách đó, nhưng mà cái vị phản đầu tức là ông thầy mà làm mà biết á, ổng là cái người mà rành về tất cả những vật liệu mà biết á, ổng nói thầy hồi sáng này không phải thầy đã uống một cái cốc nước, mà thầy đang uống một cái cốc gọi là cái tôi gì à, tôi là cái cơn sợ hãi thực là nó mãi không á, nước tôi như người biết là cái màu nâu đen đó mà, còn nước ra là màu trắng, mà trong cái sợ hãi á nó có cái vị mặn nữa, mà như thầy sư này đưa vào trong người uống một cốc quá là làm cho đạt vô cùng, mà mình không biết là mình nói nước tương nữa, tức là mình chiến đấu cái nỗi sợ hãi ở trong một cốc nước. Mặc dầu cái phương pháp quán niệm là một cái cách thức có thể giúp cho chúng ta hình thành trong cuộc đời, nhưng mà chính nó nói thật sự là cả một quá trình cách thức chưa phải đơn giản đâu, không phải ai cũng thành công được chuyện đó đâu. Dĩ nhiên là chúng ta không thấy cái biểu hiện sợ hãi của vị thầy sư này la chạy hoặc là lấy giường che, nhưng mà theo cái cách mà nhiều người phải dạy là phải mang cái bàn ở trong lưng của mình, nếu mà động đất diễn ra phải bằng với cái bàn mình đi ra ngoài phải bằng với cái bàn, nếu mà nhà nó sập á thì cái lưng của mình có thể bị gãy xương sống, cái đầu mình không bị đập chứ, cho nên thà mình bị tàn tật chứ rồi không bị chết. Nó có nhiều cái cách thức mà, rồi mình phải biết nếu cái gì hiếm khóc rồi chỗ nào cái nhảy đều là có nhảy thôi, thì phải tiếp thì phải chạy. À, nhưng mà cái nỗi sợ hãi đó nếu như nó chỉ được hỗ trợ bằng cái phương pháp thay thế, cái thay thế trong trường hợp này đó là một cái tích nước, thì chúng ta thấy rằng nó chỉ là những cái công cụ hỗ trợ nước này ta không được lâu dài, còn không quá nhiều cái nào còn một cái điều kiện đó, chính là một cái cách thức để khẳng định rằng là ta không hề sợ chết, ta không hề sợ khổ đau, ta không hề sợ thất bại, ta không hề sợ người khác của rằng hư bỏ, người khác được đối xử, người khác cô lập, người khác thị phi, người khác gọi chỉ trích, người khác hãm hại. Mà nếu như mình trang bị mình bằng những áo giáp mà không sợ hãi như vậy thì tại sao mình phải quản hết bỏ chạy như vậy? Cho nên cứ nào là một cái lệnh điều khiển, rồi đến lúc nào đó được tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công. Và cái thành công đó là chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế là một con người như vậy, các vị Bồ Tát khác cũng là những con người như vậy, rồi Đức Phật Thích Ca hay những vị Như Lai cũng là những con người như vậy, và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế. Như vậy mà có ngày có một cái danh hiệu thứ hai là thế vô ý giả, tức là người mang đến cái sự không sợ hãi cho người khác, tức là cái nơi nào mà có Bồ Tát xuất hiện bỗng nhiên người đó có niềm an vui. Cho nên cái chuyện mà chúng ta mong Bồ Tát nó có mặt bên mình á là cái chuyện rất là khó. Chúng ta phải thành tâm, chúng ta phải cứu nguyện, chúng ta phải niệm mình. Thì hiển nhiên có những trường hợp chúng ta thành công, có những trường hợp chúng ta thất bại. Và nếu chúng ta nạp vào cái chất liệu, cái phương pháp gọi là hành động như thế nào để cho cơn sợ hãi nó không diễn ra đó, thì bây giờ chúng ta đang làm cái hành động của Bồ Tát Quan Thế Âm cho chính bản thân của mình, cho chính cái nạn nhân của mình, cho chính cái nhận thức sai lầm của mình. Và có như vậy đó thì cái cơn sợ hãi nó sẽ được chinh phục và tháo gỡ, nổ ra một cái sức mạnh dễ dàng giống cách thức chúng ta gọi là unstoppable, một cái sức mạnh gọi là sợ hãi từ cái computer nhận thức sai lầm của mình một cuộc đời. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. Chiều nay vào lúc 2 giờ đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về cái phần này và cái hành vi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chính nguyện tất cả chúng ta có được một cái niềm an vui bình tĩnh ở trong một cái tình huống mà cái chúng ta đang mắc á, những cái thử thách trở ngại nó rất là nhiều. Và nếu mình trang bị được thái độ vô sư giống như Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ biến cái nơi mà chúng ta đang ở, cái nhà mà chúng ta bỏ, cái xe hơi mà chúng ta đang chạy, cái con người mà chúng ta đang sống, cái trái tim mà chúng ta đang hành động, tất cả những việc làm mà chúng ta có ra tới cái điểm khác trở thành một cái tịnh độ. Và đó là cái thái độ mà Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca làm mới chúng ta làm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.